Nam Mô Bụt Thà Giá. Con Anicca, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2013, Phật lịch 2556. Hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tây tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10h30 tối, Houston từ 7h tới 9h30 sáng, New York từ 8h đến 10h30 sáng, California từ 5h đến 7h30 sáng, Paris từ 2h đến 4h30 chiều, Sydney từ 12h tối đến 2h30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bút Tháp Thăm Má bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản 33 kinh phúng tụng tiếp theo, 6 tranh loại sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hộ của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Giá.
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đỡ văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo: sáu pháp, sáu sanh loại. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh.
tạo thành một sự chuyển hóa. Và sự chuyển hóa đó đôi lúc chúng ta không ngờ được. Vậy tất nhiên vậy, ở trong đề tài ngày hôm nay cho chúng ta một khái niệm khác rất là quan trọng, đó là Niết Bàn là một pháp vượt ra ngoài cả hai pháp đối đại thiện và ác. Đôi khi nghĩ về cứu cánh giải thoát thì chúng ta nghĩ rằng đó là cứu cánh trí thiện, nghĩa là đạt đến cái chỗ cùng của thiện. Nhưng mà thật ra cái khái niệm là Niết Bàn là không thiện không ác, nó lại là một điều quan trọng khác mà chúng ta phải suy nghĩ. Chính như vậy thưa quý vị, bài học ngày hôm nay còn hé mở cho chúng ta thấy được là không phải chúng sinh ở trong cuộc đời này chỉ có thể lẫn quẩn với cái mà mình vốn đã có, vốn đã trải nghiệm, mà chúng sinh còn có khả năng vượt thoát, vượt lên trên tất cả cái danh gì mà mình đang đã biết. Thật ra đây là một ở trong những bài học rất là quan trọng. Chúng tôi mời quý Phật tử lắng nghe đề tài này qua pháp thoại của Đại Pháp Tính, sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Bây giờ thì chúng tôi mặt đại chúng cái trình Đại Pháp Tính bắt đầu cho pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Xa thú, xa thú, còn là tri ân thượng tọa Nhất Đăng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài nói về sáu sanh lỗi. Thì mới đầu đọc vào thì chúng ta thấy rằng có lẽ nó hơi khó hiểu. Tại vì sáu sanh lỗi ở đây nói về cái sanh chủng. Mà mỗi cái sự sanh chủng có những cái hành động khác nhau. Thành ra thí dụ như chúng ta thấy rằng mới đầu nói đến sanh lỗi thứ nhất chúng ta thấy rằng nó hơi thí dụ như là nó hơi khó hiểu, nhưng mà thật sự ra nó thì những cái sự khổ của cuộc đời này. À, vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta đã biết được cái hát xanh rồi. À, cái hát xanh rồi có nghĩa là cái cuộc đời bất hạnh đi, mình tạm gọi như vậy cho dễ hiểu. À, còn đối với cái ác pháp và cái bạch pháp ở đây á, có nghĩa là gì quý vị? À, có nghĩa là những cái pháp đen ở đây là bất thiện. À, những cái pháp đen ở đây là bất thiện. À, còn bạch pháp á, là những cái pháp trắng. Pháp trắng ở đây có nghĩa là chúng ta tạo những cái thiện nghiệp. Vậy thì cái điều này á, chúng tôi sẽ kể ra một cái câu chuyện nói tỳ khu ở trong thời Đức Phật, rồi chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe. Có những lúc cái vị đó là tạo những cái hát pháp, rồi có những lúc thì cái vị đó tạo những cái bạch pháp. Thí dụ như đơn cử như trường hợp của một cái vị mà chúng ta thấy thường được đề cập ở trong kinh, nói về một cái vị tỳ khu có cái tên là Sunita. Thì quý vị biết rằng cái vị tỳ khu này là ở trong thời Đức Phật hiện tại thì cái vị tỳ khu này lại là một cái người mà là cái người hốt rác, là cái một cái người hốt rác. Thì nhân một lúc đó đó, Đức Phật cùng với chư tỳ khu đi ngang qua cái chỗ của cái vị này đang làm cái nghề mà quét dọn rác. Thì lúc đó đó quý vị biết rằng do cái oai lực của Đức Phật nên Đức Phật cùng với đoàn tỳ khu đi ngang qua. Cái vị này muốn trốn nhưng mà trốn không có được vì rằng cái oai lực của Đức Phật và chư tăng. Thành ra đó cái vị này chỉ có đứng dựa vào một cái gốc cây. Thì lúc đó đó Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, Đức Phật Gotama đó, ngài đã quán xét rồi, ngài thấy được cái duyên lành của cái người hút rác này rồi, nên đó, ngài mới kêu thẳng đến cái tên của cái vị này luôn. Ngài nói nè, Sunita có muốn cái đời sống mình trở thành một cái vị tỳ khu sống trong cái đời sống phàm hạnh không? Thì cái người hút rác tên Sunita này nè mới bạch Đức Thế Tôn. số người ta đó là xỉ xỏ cái vị sa môn đó, là xỉ xỏ cái vị sa môn đó, à nói nặng nói nhẹ cái vị sa môn đó. Chính do cái nghiệp đó, đó mà quý vị biết rằng là tỳ thân của số người ta đã rơi vào địa ngục đó, rất là nhiều, à, một cái thời gian rất là dài, à, nhưng mà cũng do một cái thiện nghiệp ở trong quá khứ là nó trổ sanh lên làm người. Nhưng mà khi mà lên làm người lại thì sao quý vị? Vẫn còn bị cái nghiệp dư sót mà mình xỉ xỏ cái vị sa môn đó, à, mà cái vị sa môn đó là một cái, à, một cái vị mà gọi là vị Phật độc giác. Thành ra khi mà có cái thiện nghiệp sanh lại làm người, nhưng mà sao? Nhưng mà sanh ở trong một cái gia đình đó, à, sanh ở trong một cái gia đình khúc lát. Quý vị biết rằng đọc ở trong bản kinh đó, mình thấy rằng là mình thấy rằng là nhiều khi rất là thảm thương quý vị. Số người ta sanh ra làm người mà rất là nhiều kiếp, sanh ra cái kiếp nào cũng vậy, cũng sanh ra trong cái gia đình hút rác, à, cũng sanh ra ở chỉ ở trong gia đình đó thôi. Nhưng mà đến cái kiếp cuối cùng á, quý vị thấy rằng gần trở thành bậc A La Hán rồi, nhưng mà cũng sanh ra ở trong gia đình hút rác nữa. Rồi sanh ra ở trong gia đình hút rác rồi sao quý vị? Khi mà gặp người già ở trong cái xóm làng đó cũng co ro cúp cúp, à, cũng sợ hãi, à, gặp người trẻ đó thì cũng co ro cúp rút rồi sợ hãi, à, rồi á, rồi người ta nói cái gì á cũng phải kham nhẫn, à, chịu đựng, không có dám, à, trả lời lại. Thì chính là cái điều này á, à, là như hồi nãy chúng tôi ở trong cái đầu bài chúng tôi đã nói, à, quý vị thấy rằng do đâu như vậy quý vị, à, do cái nghiệp ở trong quá khứ rồi nó cho cái quả xuống y tá phải chịu như vậy, à, nhưng mà xuống y tá nó đã vượt lên khỏi, có nghĩa là sao? Ở trong cái kiếp cuối cùng, chúng ta đã biết tập. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc đó thì mọi người không ai đến mà để mà dòm cái tài sản, là nhìn nó cái tài sản của mình hết. Mà mọi người đều chú ý vào cái gì quý vị? Chú ý vào một vị sa môn, là một vị sa môn đang ngồi thuyết giảng ở đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng cái người con trai của cái viên tướng này nè, lúc đó mới buồn và nổi lên cái tâm ganh tị. Mới đi đến đó chữ và phỉ báng cái vị sa môn mà đang ngồi thuyết pháp đó, rồi lúc đó rồi nhổ nước bọt lên mình của cái vị sa môn đó, mà không ngờ rằng cái vị sa môn đó cũng lại là một vị Phật độc giác nữa. Thành ra quý vị thấy rằng do cái nghiệp đó mà ở trong cái thờ Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca của chúng ta hiện tại nè, thì cái vị đó sanh làm người cùi, nhưng mà cũng do cái duyên lành ba la mật đã đầy đủ ở trong quá khứ rồi. Thành ra bây giờ cái vị này có cái cơ hội khi mà được nghe lời giảng của Đức Phật Gotama và đặt được quả vị Tu Đà Quần. Thì chúng tôi kể cái chuyện này đến quý vị. Quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, alo. Dạ, dạ. Chúng tôi kể cái tích chuyện này cho quý vị nghe đó. Để làm chi? Để chúng tôi muốn nhắc, chúng tôi muốn bước qua ở bên cái phần mà gọi là bạch sâm. Có nghĩa là bây giờ hồi nãy chúng ta đã nghe về ba cái hạng người đầu rồi. Ba cái hạng người đầu thì có cái hạng người thứ nhất là hắc sanh mà cũng tạo hắc pháp luôn. Rồi cái hạng thứ hai là hắc sanh mà tạo cái bạch pháp. Rồi cái hạng người thứ ba là hắc sanh mà tạo cái pháp niết bàn. Bây giờ chúng tôi dùng cái tích chuyện này để mà chúng tôi tiếp tục bước qua cái phần mà gọi là bạch sanh. Bạch sanh để mà tạo những cái bạch pháp, rồi bạch sanh bạch pháp là cũng như chúng tôi kể xuất bát bất thá, cái người hủi, mình có một cái lợi thế là mình có một cái hữu hạnh là sao vậy? Mình được sinh ra ở trong gia đình con của một vị viên tướng, con của một vị viên tướng, của tài sản rất là nhiều, mà nhiều thì để mình hưởng đi, nhiều mà tự nhiên đem ra phe, người ta không có coi, người ta không có lợi, người ta nhìn, người ta không có lợi, người ta tán thán mình, rồi người ta lo, người ta đi nghe pháp. Vậy mà đi lợi phỉ bán người ta, phỉ bán cái vị mà thiết pháp, rồi đã vậy còn phun nước miếng lên người, trên nhổ nước bọt lên người của vị đó, thì chúng ta thấy rằng nhiêu đó tạo nhiêu đó hắc pháp thôi, tạo nhiêu đó cái pháp đen thôi, mà cái vị này về sao quý vị? Trong ngày hôm đó và ngày hôm sau đó, cái vị này với một cái tâm tư nó gay gắt, có nghĩa là do cái lòng ganh tị nó về, nó cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ để mà ganh tị tại sao mà mình có như đây tài sản mà người ta không nghe mình, còn cái vị đó chỉ có một cái bộ y cũ rích à, ngoài ra không nói gì với cái bình bát thôi, mà tại sao cái người ta lại cái gì Đức Phật của chúng ta, những vị học giả mà người Anh á, người ta nói rằng Đức Phật của chúng ta hay hơn Chúa Giêsu cái chỗ là Ngài ở trên, khi mà Ngài ở trên cõi trời đó, Ngài muốn tái sanh xuống cõi nhân loại á, thì Ngài chọn dòng giống và Ngài chọn mẹ luôn, và Ngài chọn được cái tuổi thọ của chúng sanh lúc đó là bao nhiêu tuổi luôn. Thành ra đó, nói về những cái sanh chủng, những cái dòng tộc vân vân, thì những cái vị học giả người Anh nói là Đức Phật của chúng ta, thì chính cái điểm này khi mà chúng tôi nghe đó, thì chúng tôi mới phát hiện ra là tại sao vậy quý vị. Tại vì ba la mật bạch pháp của tiền thân Đức Phật của chúng ta quá nhiều rồi, thành ra chọn được. Cũng vậy, đối với chúng ta cũng vậy quý vị. Đối với chúng ta, nếu mà chúng ta mà tạo nhiều cái thiện pháp thiện sao, thì chúng ta cũng có thể chọn được. Tuy rằng chúng ta chưa có đắc được đạo quả, nhưng mà chúng ta chưa, không phải là chúng ta bằng Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng có khả năng, chúng ta cũng có khả năng, cũng như là có cái phần trăm hy vọng. Thì quý vị thấy rằng thường thường mình có, có còn hơn không, có một chút gì hy vọng đó thì nó cũng tốt cho cuộc đời chúng ta. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với một cái vị cư sĩ mà thân lý cá, cái vị đó quý vị thấy rằng chưa có đắc được đạo quả gì hết, nhưng mà do tạo nhiều cái thiện pháp thì cũng chọn được cái cảnh giới mình tái sanh. Sáu vị vua trời ở sáu cõi trời dục giới đem xe đến để mà rước ông thân lý cá để mà trở về cõi trời. Thì lúc đó nó cao nhất để mà về cái cõi trời đó, tái sanh về cõi trời đó. Thì dựa vào cái điều này thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, tất cả chúng ta đó, đâu có ai muốn hắc sanh quý vị. Có nghĩa là đâu có ai muốn đời sau của mình sanh ra ở trong gia đình hút rác. Tuy rằng mình không phải là mình khinh khi hoặc là mình chê ba những người hút rác, nhưng mà hỏi có ai thích sanh vô gia đình đó không, thì kính thưa quý vị, cái điều này chắc chắn chúng ta không có thích sanh vào cái gia đình đó. Hoặc là không có ai muốn đời sau, ví dụ như là con mắt mình nó hiếp lại, hoặc là cái tay của mình nó cong quanh bên, không ai bao giờ mà muốn vậy hết. Thì vậy thì chúng ta phải sao vậy? Chúng ta phải tạo nhiều cái bạch pháp, có nghĩa là chúng ta có cái sự cung kính người khác, những cái bậc trưởng thượng ở bậc mình có cái sự nhường nhịn, nhu thuận nhu hòa, hoặc là chúng ta biết có bố thí, hoặc là biết tu tập tâm từ, biết tạo những cái thiện pháp. Thì nhờ những cái thiện pháp này nó nhiều đó, nhờ những cái thiện pháp này nó nhiều đó, có thể chúng ta sẽ đủ năng lực để mà chúng ta chọn được cái bậc sanh, có nghĩa là chúng ta chọn được cái sanh chủng tốt. Thì thật sự ra thì ở đây thì thường thường mình thấy rằng nếu mà quý vị thấy rằng mình mà có tiền nhiều, cái này nó giống như là mình mà có của cải nhiều, hoặc là mình có tiền nhiều đi, mình muốn đi được nước này nước kia là cái chuyện đó nó dễ dàng với mình, chỉ sợ mình không có tiền thôi. Cũng vậy, đối với cái đời sống tu tập này, chỉ sợ mình không có tạo được những cái thiện pháp nhiều, thành ra lúc đó mình ước mong tái sanh cảnh giới này cảnh giới kia nó không được. Mình không có tạo thiện pháp, mà mình ví dụ như quý vị thấy rằng có những người cũng như đầu năm người ta vô chùa, người ta xin mong cho người ta năm nay được cái này được cái kia được cái nọ đủ thứ hết á, nhưng mà cái đôi dép người ta cũng không cởi ra nữa. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị biết rằng có nhiều lúc khi mà tới chúng tôi ở chùa nó rất là cực. Cái chỗ mà của chư tăng mà lên ngồi tụng kinh lúc nào mình cũng trang hoàng rất là nhiều, rất là sạch sẽ ở trên đó. Nhưng mà quý vị thấy sao, nhất là những chàng thanh niên khi mà đi với những cái cô bạn gái của mình vào chùa đó, ra quay không chịu cởi cái đôi giày ra, mang cái đôi giày mà lên trên chánh điện luôn, lên trên chỗ chư tăng ngồi tụng kinh luôn. Thì quý vị thấy rằng tại sao mà có những người mà người ta bị cùi, hoặc là người ta bị hư cái bàn chân rồi. Cũng như có những cái lúc đó, quý vị biết rằng có những lần sau này nè, chúng tôi nghe những cái vị mà thiền sư và những cái vị mà cũng như là thuyết giảng ở bên nước ngoài á, có nhiều vị người ta nói gì nè, có ở trong quá khứ có một số người á, khi mà đi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp á, mà những cái người đó ngồi với một cái tư thế cũng như là cái chân chỉ lên ngay chỗ Đức Phật đang thuyết pháp, có nghĩa là ngồi một cách không có tôn kính, ngồi không có nghiêm, thành ra những cái người đó mình không có còn nghe nữa. À, thì nếu mà chúng ta mà biết rõ được bằng cách này bằng cách kia, à, thì trong cái khi mà chúng ta sửa chữa như vậy thì sao vậy? Là đó là chúng ta đang tạo cái bạch pháp. À, mà tạo một cái bạch pháp này á, nếu mà ngay trong kiếp sống này chúng ta biết tạo cái bạch pháp, thì nếu mà chúng ta tạo được nhiều thì ở trong tương lai của chúng ta, à, chúng ta sẽ chọn được cái gì quý vị? À, có thể chúng ta sẽ chọn được cái mà gọi là bạch sanh, có nghĩa là chúng ta chọn được cái sanh chủng của chúng ta. À, nếu mà chúng ta mà cố gắng chúng ta tạo nhiều cái thiện pháp, à, có thể chúng ta sẽ nguyện hoặc là chúng ta sẽ mong rằng, à, ở trong tương lai mình sanh ở trong cái nơi nào mà có chánh pháp, à, hoặc là sanh ra ở trong gia đình có chánh kiến, vân vân. À, thì chỉ cái điều này á, không phải là mình, không phải là mình tự nhiên mình ở không mà mình nguyện hoài. À, không phải là Phật giáo này nói về cái sự cầu nguyện, nhưng mà do mình làm phước rồi, do mình tạo thiện pháp bằng cách này bằng cách kia rồi, thành ra đó mình mới nguyện, à, thì lúc đó nó mới thành tựu. Còn mà mình ngồi mà mình không có làm cái gì, mình cứ nguyện xa, nguyện sanh, à, à, Tây Phương Tịnh Độ Chung vân vân, à, mình tối ngày như là mình đang tra vậy đó, à, thì làm sao mà Tây Phương, à, làm sao mà sanh Tây Phương được. À, mình muốn, ví dụ như quý vị thấy không, mình muốn đi qua nước ngoài đi, mình cũng phải có tiền mình mua vé, à, mình mới, à, đi qua được bên cái nước đó, à, chứ không phải là mình ngồi mình nguyện hoài mà nó tới được. À, còn cũng vậy, khi mà chúng ta muốn có một cái sanh thú nó tốt, à, hoặc là đời sau chúng ta muốn có cái trái cá, cái nát hạnh của mình nó tốt, thì ngay đời này sao quý vị, chúng ta phải có thu thúc về thân, thu thúc về ý, thu thúc về lời nói, à, rồi chúng ta phải tạo nhiều cái thiện pháp, à, thì đời sống sau á, chúng ta sẽ có một cái sanh chủng nó tốt, à, rồi chúng ta có những cái nết hạnh hoặc là những cái đạo đức hoặc là những cái, à, đức độ của chúng ta nó tốt, nhờ như vậy mà chúng ta, à, tiến tu nữa, và cuối cùng rồi chúng ta trở thành cái hạng người thứ ba, là cái hạng người, và cái hạng người mà tốt nhất ở trong sáu hạng người này, có nghĩa là sáu vị bạch sanh và biết tạo, à, tạo cái pháp niết bàn là phi hắc phi bạch pháp. Yeah. À, đó là chúng ta có nhiều phước báo, và cuối cùng cái mục đích cuối cùng của chúng ta là tạo được cái pháp mà niết bàn là phi hắc pháp và phi bạch pháp. À, ở trong cái bài học ngày hôm nay á, thì, à, chúng con, à, thiết nghĩ, à, đến đây thì cũng đã quá với thời gian. À, trong lúc mà thuyết giảng thì con cũng thấy, à, các vị giảng sư đã vào nhiều. Yeah, các vị giảng sư đã vào nhiều rồi, nhưng mà tại, à, con, à, dừng không có kịp. Thành ra đến đây, à, bây giờ thì cũng, à, hết chi pháp rồi. Thành ra con, à, xin được dứt lời, à, nơi đây, à, những phần phước nào mà con đã tạo được, xin thành kính, à, dâng đến, à, chư tôn đức tăng, và kính chư điều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, à, mong quý vị được sự an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triều thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên của trời đã Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để sanh an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Giờ con kính thỉnh thượng tọa Nhất Đăng trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Mới đầu buổi thảo luận hôm nay, thưa kính thưa Phật tử Siêu Quang Hỷ, biết trả lời cho ba điểm mà một số Phật tử thường thắc mắc. Bây giờ Phật tử Siêu có nghe được không? Xin được hỏi là không biết Phật tử Siêu có nghe được không? Chờ chúng tôi một chút, chúng tôi nghĩ rằng là sư tôi tự sư đang có mặt ở trước máy. À, quý phật tử có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ vâng, dạ thấy sư tôi tự sư. Nên sư tôi tự sư câu hỏi đầu tiên đó, đó là theo trong A Di Đàm thì cũng như theo trong Tam Tạng Kinh Điển thì hãy chúng ta sinh ra làm người thì đã là có phước rồi mới sanh làm người. Điều đó có đúng như vậy không? Tại vì ở trong thế giới loài người thì có những người mà chúng ta gọi là bạc phước, có những người là hữu hạnh, chứ không ai giống nhau hết. Nhưng mà điều đầu tiên, chúng ta có khẳng định được rằng thấy chân làm người thì phải phước mới sanh làm người. Có đúng gì vậy không? Mà quả thật có phước thì mới sanh làm người đấy. Thì tại sao có những cái đời sống của con người nó hết sức là bất hạnh, và cuộc sống nó có nên gọi là có phước hay không? Thì xin kính thỉnh Thưa Tọa Quan Hỷ trả lời cho câu đầu tiên.
Sinh ở trong một cái gia đình hạ lưu,
hoặc là người tàn tật, dốt nát, nghèo khổ, hoặc có những bất hạnh khác, đó là do quả y thuộc của nghiệp ác, nghiệp bất thiện mà người đã tạo trong quá khứ. Ở đây chúng ta cũng phải biết rằng là mỗi một loại thiện pháp hay bất thiện pháp nó có thể cho hiện bóng nghiệp cũng có, xem bóng nghiệp cũng có, không bóng nghiệp cũng có. Trường hợp mà người đời trước có tạo phước trong giờ phục tâm chung, khởi lên cái tâm thiện, để tâm thiện đó nó tạo ra cái quả tiếp tục, tạo ra quả tục sinh và tiếp tục sinh, thì trường hợp đó gọi sinh bóng nghiệp. Nhưng mà khi là người đau khổ, là người bất hạnh, là người cũng xấu đen, gọi là khắc sanh, khắc sanh loại, khắc sanh chủng, thì đó là do cái hậu báo nghiệp của ác nghiệp của trong quá khứ đã tạo. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là chỉ có cái cảnh giới chư thiên hay cảnh giới phạm thiên thì sẽ sanh báo nghiệp tốt đẹp, thức cái tái tục tốt đẹp đó, thì trong đời sống bình nhật có vị chư thiên phạm thiên đó cũng hưởng phước tốt đẹp gì, cũng hưởng cái quả tốt đẹp gì. Cho nên chư thiên ở khổ chư thiên và khỏi phạm thiên không có cái sự bệnh tật, không có cái sự bất hạnh, không có sự suy sụp về tinh thần và tài sản. Còn ở nơi gọi chúng ta thì qua được cái cửa ải, là được cái giới ác sanh làm con người, đây là một chuyện khác. Mà sanh làm người mà hữu hạnh bất hạnh đó là một chuyện khác nữa, nó còn tùy thuộc vào cái quả. Bởi vì cái quả thiện hay quả bất thiện nó có thể trở quả xen lẫn với trong đời sống bình nhật của con người. Chúng ta lấy ví dụ như là lúc mà thi vào đại học, thí sinh có những học, có những người họ thi đậu vào đại học, nhưng mà thi đậu vào đại học là một lẽ, còn cái chuyện mà người đó học mà có thành tài và tốt nghiệp đại học được hay không thì cái chuyện đó là chuyện khác nữa, chứ không phải là một người khi mà thi vào đại học, thi đậu rồi nghĩ rằng người đó chắc chắn sẽ là được vị cử nhân trong tương lai sau 4 năm học đâu. Cái chuyện đó không có. Thi đậu vào đại học là chuyện khác, còn cái chuyện mà học hành trong những năm đại học đó, nó là một chuyện khác, tùy theo cái sự nỗ lực của người đó. Cho nên ở đây, chúng ta cần phải hiểu rằng là cái chuyện mà chúng ta sanh ra làm người là một cái phước báo. Cái chuyện đó có thật, nhưng mà do cái phước tập thu tiếp tục sinh thôi. Còn khi mà sanh ra làm người bất hạnh trong đời sống hàng ngày, gặp nhiều cái sự tai quả, cái điều đó là do nơi cái quả nghiệp của quá khứ mà nó xen lẫn bằng cách là hậu quả nghiệp. Cũng như cái câu nói rằng là Đức Phật đã dạy rằng là cái chô mà lục sắc và tư la phu khó sanh làm người, thì cũng có người họ thắc mắc rằng là nếu mà gọi là sanh làm người khó, tại sao mà bây giờ nhân loại trên thế giới này họ phải báo động rằng nè, là trong tương lai cái dân số của con người sẽ, một dân số của thế giới sẽ đặt cái nạn nhân này, như vậy thì dễ là người đó phải là khó. Thì cái điều đó chúng ta cần phải hiểu rằng là cái chuyện sanh ra làm người thì đồng ý là do cái tâm trí sanh khởi thì chuyện là dễ rồi. Nhưng mà cái khó ở chỗ là sanh làm người mà có trí tuệ là khó, là người mà có tâm hướng thiện là một điều khó, là người mà có cái đời sống đạo đức tốt như là con người hoặc là chi thi thì đó là khó. Còn sanh ra làm người mà chẳng ra gì thì cái chuyện cũng dễ, cái chuyện cũng đáng kể. Cũng như khi mà chúng ta nói, chúng ta lấy cái ví dụ như là chúng ta trồng cây trong cái khu vườn, cái chuyện trồng cây thì dễ rồi. Nhưng mà cây mà chúng ta trồng xuống nó có phát triển sinh tốt hay không và nó có cho lợi hay không thì cái chuyện đó là rất khó, bởi vì phải chăm sóc cho kỹ và có kỹ thuật trồng, rồi nó phải đặt cái đất đai thích hợp với cái cây giống thì nó mới phát triển được. Chứ còn trồng xuống thì chỗ nào có đất thì mình chỉ đào lỗ rồi mình đặt cây nó xuống, hay là mình đào đất mình đặt thành một cái mô, một mô đất rồi mình trồng cây thì cái chuyện đó là cái chuyện dễ. Nhưng mà mình gọi là cái cây nó khó trồng là bởi vì cây đó không biết nó có thích hợp với thổ dưỡng đó hay không. Chúng ta trồng xuống đó nó có tốt hay không, nó có phát triển được hay không, thì cái chuyện mà người ta nói là cây đó, giống cây đó khó trồng, khó trồng như vậy. Chứ còn cái chuyện mà mua cây giống đem về rồi chúng ta đào một cái vị trí nào cho cái mảnh vườn rồi đặt cây xuống lấp đất ở dưới lót lại thì cái chuyện nó dễ, không phải là khó. Nhưng cái gọi là khó, cái cây quá trọng là vì sợ rằng trầm xuống nó chết hoặc nó ẹo. Cũng vậy, ở đây trong hai trường hợp, một là có người họ thắc mắc nếu mà sanh làm người là có phước, tại sao mà ở đây trong bài học ngày hôm nay đến câu này có đề cập đến cái hạng người gọi là cái số đen, gọi là cái hát cha tiết, là cái người gặp cái vận sống bất hạnh, cái đời sống của nó bất hạnh. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng sanh làm người làm điều khó là một chuyện phước, là vì đi trước vào cái tâm quả tái tục, cái tâm quả tục sinh. Nhưng mà khi sanh ra làm người rồi, lọc mẹ rồi, lớn lên đau bệnh hay là gặp cái cảnh nghèo khổ vân vân, cái trường hợp đó là do tùy thuộc cái quả khác, chứ không phải là do cái quả phước tiếp tục nữa, mà do cái quả bất thiện hay quả nghiệp sống ở trong quá khứ nó trổ sanh hậu quả. Điều đó chúng ta cần phải hiểu để được trả lời cái câu hỏi của thượng đế Giác Tạng Như Thế Nam Mô Phật Thầy.
Thưa thầy tu sĩ, muốn hỏi thầy tọa thêm một câu khác, không biết là thầy tọa có nghe được. Dạ vâng. Bất thưa thầy tu sĩ, một điều mà nhiều người cũng thấy hơi lạ đó là đối với người Phật tử thì ta biết phân biệt thiện ác. Và chính Phật Ngài cũng dạy chúng ta nên không làm tất cả các ác nghiệp, rồi tu tập các hạnh lành, giữ tâm công sạch. Nhưng mà ở đây thì rõ ràng trong bài học này thì khẳng định một điều rằng cứ đánh Niết Bàn vốn vượt ngoài thiện ác, vượt lên trên thiện ác, không thiện không ác, thì biết nhiều người thấy là đó là một điều rất là lạ, là tại sao khuyên là không làm việc ác, tu tập hạnh lành, giữ tâm trong sạch, mà khi mà hướng đến Niết Bàn thì Niết Bàn không thiện không ác. Thì xin thỉnh thượng tọa Khoa Nghĩ giải rõ về điểm này.
Đặc biệt nên là đã làm cái nạn là đặt xuống
không còn cái sự tái sinh nữa. Thì như vậy trong trường hợp này là đâu có vấn đề gì phải là chỉ cố gắng làm lành, bởi vì phần sự đã làm xong rồi, đâu có còn phiền não đâu mà lo sợ hãy tránh cái điều dữ. Sở dĩ mà khuyên dạy người Phật tử, Đức Phật khuyên dạy người Phật tử phải làm lành là tại vì nếu không làm lành á thì cái tâm phàm phu nó xu hướng theo cái điều ác, làm cái điều ác. Thì Phật khuyên làm lành để hưởng được quả vui, và khó làm lành làm thiện để ngăn chặn được cái điều ác, để cái tâm thiện sanh khởi thì ngăn chặn được cái điều ác. Cho nên phải khuyên là đến khi mà đoạn trừ thì não rồi thì điều ác đối với bậc thánh A-la-hán ngài không bao giờ làm điều ác. Đừng nói chi là bậc thánh A-la-hán, ngay cả bậc hữu học như anh hàm tư đại hàm của đức Phật cũng không có làm ác về thân, về khổ hay là về ý. Mức độ trầm trọng đừng nói thì hãy khi mà trong sạch phiền não và không còn làm điều ác, như vậy thì tôi cần phải có việc làm để mà ngăn chặn cái điều ác. Chúng ta còn đang bệnh thì chúng ta phải uống thuốc trị bệnh. Chúng ta đang gầy ốm thì chúng ta phải uống thuốc bổ vào. Nhưng mà khi chúng ta khỏe rồi, chúng ta ăn uống được rồi, chúng ta mặc mạnh lên rồi, thì lúc đó chúng ta đâu có cần phải uống thuốc bổ. Chúng ta khỏe rồi thì chúng ta không cần phải uống thuốc trị bệnh nữa. Tức là còn điều ác ở đây giống như là những cái căn bệnh, còn bệnh thì còn phải uống thuốc. Hãy còn phiền não còn làm ác thì khi là phải làm hạnh lành, hãy cắt thúc làm lành. Bởi vì nếu mà chờ thì cái điều ác sẽ sinh khởi. Khi mà đã đặt chân đến bàn rồi thì lúc đó như là một người đã lâm bệnh thì lúc bây giờ không cần phải uống thuốc nữa. Cái ý nghĩa của câu hỏi của thiền tọa Nhật Bản chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Ở đây chúng ta thấy rằng con người sinh ra có thể là với bạch pháp hay là với hát pháp, nhưng mà không hẳn là con vua thì được làm vua, con trải chủ quán lá đa sinh ra bạch pháp thì vẫn có thể làm điều hát pháp, mà sinh ra với hát pháp cũng sẽ làm điều bạch pháp. Và câu hỏi được đặt ra tại đây là có nhiều người cho rằng mình làm thiện hay làm ác cũng đều là cái duyên của quá khứ hết. Có người họ căn tu, người họ có cái tiền nghiệp tốt, bây giờ họ sinh ra đời họ dễ làm thiện. Có người sinh ra đó họ lại làm ác, từ hồi nhỏ đã ác rồi, đều là do nghiệp quá khứ. Những cái việc làm thiện hay bất thiện trong hiện đại là do cái tích duyên của đời trước. Sư tổ tự nguyện.
Đặt cho tôi biết là thưa quý vị, có lẽ là lịch trình của sư tử nguyên đã gặp trục trặc nên không thấy sư tử nguyên ở trong rừng. Bây giờ thì xin được kính chỉnh sư tử pháp đăng. Sư tử pháp đăng có nghe được không? Nếu sư tử pháp đăng nghe được, xin kính thưa tổ hoàng thị trả lời cho cô thảo luận. Và xin được hỏi là quý thầy có nghe chúng tôi nói không vậy? Và xin được hỏi quý thầy có nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng. Xin được hỏi thì có đăng là thì tỏ có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Cái lối sống thiện ác trong hiện tại có do Túc Kim đề trước không? Ở xin tỉnh thì tỏ.
Trong cái câu hỏi của chúng ta nói về một cái lối sống thiện ác hiện tại có do cái chuyên đề tiếp chăng, có phải như cái câu này không? Và nếu phải thì cái đối với một số cái chúng sanh đó, nếu mà nói kẻ tỏ nhân loại chúng ta đó, thì cái lối sống thiện ác nó cũng có cái ảnh hưởng, nó có ảnh hưởng. Bởi vì nếu chúng ta thấy một người mà họ thường có cái tấm thiện nhiều kiếp rồi đó, thì cái kiếp sống lại của họ cũng có thể họ dễ làm cái việc thiện. Còn nếu một cái người mà lối sống mà chúng ta định nghĩa là cái lối sống của các vị Bồ Tát, thì thường các vị sanh ra những kiếp sau thì các vị nó dễ làm thiện hơn, vì do cái nhân thiện hay là do cái thiện duyên tu tập đó. Nhưng mà nói như vậy thì để chúng ta hiểu một phần thôi, chứ còn cũng phải còn tùy theo cái môi trường, về cái xã hội, về cái gia đình, cái dòng tộc nữa, nó còn ảnh hưởng nó nhiều mặt, không phải một mặt. Nhưng mà nếu mình nói rằng cái tấm thiện của chúng ta nó có mang lại cái quả vui, chúng ta sống cái ác đó, nó cũng mang cái quả khổ ngay hiện tại này. Cũng có những chúng sanh mà khi mà họ sanh ra những gia đình giàu có, họ sống họ do ảnh hưởng cái đời trước nên những họ không dễ sát sanh hết. Chúng tôi cũng gặp được một vài người đó, họ rất là sợ sát sanh, họ không bao giờ dám sát sanh hết. Thì tất nhiên là họ mà không dám sát sanh, nó dù cho bà con quý thuộc bị bắt buộc, họ cha mẹ bắt buộc, họ cũng không chịu làm. Như vậy là cái lối sống mà giữ giới không sát sanh đó là một cái lối sống do cái thiện nghiệp mà quen. Nhất là chúng ta thấy cái nhiều khi á, mình thấy như là những cái vị tạm kia mà xong mà sanh xuống nhân loại này, có nhiều khi á, cái người mẹ cho bú thì không bú nữa, do nhiều kiếp bị này hay là cái đời sống đứt kết lâu trên cõi tạm kia thì không có cái thái nữ. Thì chúng ta thấy những điều này nó cũng ảnh hưởng gì trong cái đời sống của chúng ta đó, nó cũng ảnh hưởng. Nên nhiều khi quý vị biết rằng cũng có nhiều người đó, họ có những cái rất là lạ là nhiều khi họ nghe tiếng chuông chùa thì họ lại nhớ một cái chuyện gì đó mà gần như là họ nhớ một cái chuyện gì đó mà họ có thể là cái tâm của họ nó không có thích những cái chuyện mà ở ngoài đời, họ thích vào trong chùa, họ tu hành, nó cũng có những cái điều như vậy đúng không chị? Nên bình thường á, cái lối sống thiện ác trong hiện tại thì nó có giống chút duyên đề trước, nó cũng có ảnh hưởng. Rồi nó cũng có ảnh hưởng một phần nào đó. Ví dụ chúng ta thấy khi Đức Phật này nói về một số chúng sanh mà nhiều kiếp làm dạ xoa, giờ sanh làm người đó, nhiều khi họ có những ăn thịt người họ là thích đó. Rồi chúng ta nghe câu chuyện vị vua đó, như khi ăn được thịt họ hưởng trước. Do họ không có làm ác, rồi bây giờ họ sanh xuống đây, họ gặp được một gia đình giàu có, rồi cha mẹ của họ nó không có sát sanh hại vật, thì đời sống của họ cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nên chúng ta thấy có nhiều khi họ cũng ảnh hưởng. Rồi có nhiều khi chúng ta thấy một cái người mà họ từ đời khổ họ sanh lên, hoặc là họ là những vị mà tâm nhìn về thiên thiên không có lâu đó. Mà do cái lòng sân họ bị mệnh chung mà sân chúng làm người nhiều khi đó, hoặc là sân cởi khổ thì có nhiều khi đó họ cái tánh của họ nó hung ác nhiều hơn thì nó cũng nó thường tận y duyên, nên thường thường chúng ta thấy hành cái duyên thức đó, nó không duyên là mà gọi là thường tận y duyên, nó cũng có thể ảnh hưởng những chuyện khác mà do nhiều đời nhiều kiếp của người đó là nó cũng ảnh hưởng. Và chúng tôi chỉ nói ảnh hưởng thôi chứ nó phải là nó không phải là nó hoàn toàn hết không cái gì. Nên là tử tăng ra là không có thích gần người phụ nữ nào hết, chỉ là chỉ thích ở mình tu thiền thôi. Thì quý vị thấy những cái hình, những cái điển hình đó là có sự ảnh hưởng từ cái đời trước của họ. Nên nó đối với chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta là cái người mà thích làm thiện rồi đó thì chúng ta sanh được cõi trời, chúng ta sanh được cõi người đó, thì chúng ta lại sợ sát sanh hại vật, chúng ta không có nỡ giết hại chúng sanh. Thì đó đó là cũng một cái thiện tâm mà về tiên sanh về cõi trời lâu mình không bao giờ sát sanh. Ví dụ vậy, nghe cho tiên tiên gọi là đau lợi sống bằng 576 triệu năm nhân loại của mình, thì suốt 576 triệu năm nhân loại so với cõi nhân loại của mình thì tiên tiên họ cũng không bao giờ họ sát sanh, họ không bao giờ trộm cắp. Nên khi mà họ sanh xuống thì cái thiện nghiệp đó, nó cũng còn ảnh hưởng với họ. Nên thường thường mình thấy cái điều đó cũng giống như mình ví dụ của người giàu bây giờ họ nghèo thì họ cũng còn của cải tài sản, họ cũng còn vật dụng sang trọng gì đó. Và khi bây giờ họ nghèo nhưng họ còn những của cải, những cái tài sản mà do họ giàu mà họ còn sống là bây giờ họ còn lại những cái tư trang của họ vậy đó. Thì nó cũng có ảnh hưởng như vậy quý vị, chứ nó không phải không ảnh hưởng. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta thấy cái ảnh hưởng này là nó chỉ một thời gian nào đó thôi, chứ nó không phải lâu dài, nó cần phải còn tu tập thêm nữa. Bởi vì Đức Phật ngày đấy nói rằng cái người có bạch pháp đó, mà họ tu tập để họ giác ngộ giải thoát đó, thì chúng ta thấy rằng những người này họ có bạch pháp là do cái thiện nghiệp của họ sống đời trước, bây giờ họ tiếp tục họ làm những cái thiện hạnh nữa, họ làm cái bạch nghiệp nữa để có thể đưa cho họ sanh về cõi trời hoặc là chứng đắc đạo quả. Như vậy thì nhìn vào thì chúng ta hiểu theo nhiều mặt, chứ chúng ta hiểu một mặt thì chúng ta không hiểu hết được cái lời dạy của Đức Phật. Nhiều khi chúng ta sanh ra một cái gia đình, một cái xã hội tốt, một cái gia đình tốt, một cái xã hội mà trù phú đó, thì chúng ta không biết đến tật trộm cắp. Nhưng khi chúng ta sanh ra, chúng ta gặp một cái xứ sở mà nghèo khổ quá thì chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta do cái người ta trộm cắp quen, hoặc là mình chơi với người ta trộm cắp quen rồi chúng ta rủ thêm mình, nhiều khi mình trộm cắp không phải là mình để mình ăn xài, nhưng mà vì mình đi chung đi chơi với bạn rồi nhiều khi chỉ mình cái này kia nữa thì cũng trộm cắp, cũng là ảnh hưởng. Nên bình thường con người chúng ta thì nó ảnh hưởng nhiều mặt lắm, chứ nó không phải là một mặt. Nhưng mà cái đời trước mà chúng ta tạo phước rồi nó thì kiếp này chúng ta sanh ra chúng ta cũng được mọi cái tốt hơn. Nên bình thường Đức Phật thì nói một cái người mà có phước đó, thì họ thường thường sanh vào những cái gia đình danh gia vọng tộc, những gia đình giàu có quý phái đó, thì chính cái gia đình giàu có quý phái đó, thì ở trong kinh cũng có nói là những người mà có tàm quý tâm đó, có nhiều khi họ sanh trong gia đình danh gia vọng tộc hoặc có địa vị cao, nên họ không có sát sanh hoặc là trộm cắp do cái địa vị trong xã hội đó, nên họ không có làm những chuyện đó. Nhưng mà trong khi những người mà không có địa vị xã hội đó thì họ làm lung tung hết, họ sát sanh trộm cắp giống địa vị trong xã hội, hoặc là họ là con trưởng, họ là cái tộc lớn, nhiều khi họ cũng có những cái tư cách của mình, nên họ không có dám làm những cái việc xấu những ảnh hưởng. Thì Đức Phật ngày biết được vấn đề này, nên có nhiều khi chúng ta cũng hiểu theo cái cách của Đức Phật ngày nói, nhiều khi tàm quý nó tăng lên là gây ra hậu hệ tội lỗi đó, là cái nguyên nhân để giữ giới. Nhưng mà có nhiều người do danh gia dòng tộc quý phái, hoặc là người cao cả trong dòng họ, hoặc là người lớn tuổi đó, nhiều khi họ cũng không có làm tội, thấy những cái chuyện đó họ sợ tống cổ dòng họ của họ không biết làm, thì nó cũng có ảnh hưởng như vậy. Cái túc duyên đời trước đó, thì quý vị thấy cũng có, bởi vì do cái mình lúc mà mình đi tái sanh đó, thành nó duyên vô thức cũng có một cái duyên là thường tự duyên, cái thường tự duyên tốt hay xấu nó cũng ảnh hưởng. Nếu mà mình là cái người thường tự duyên mà xấu đó thì mình cũng sẽ hung tàn bạo ngược, còn ngược lại cái thường tự duyên mình tốt đó, thì mình cũng sẽ trở thành thiền lương, mình cũng ghê sợ những cái tội lỗi nó cũng bằng ảnh hưởng, không phải không ảnh hưởng. Thì ở trong cái câu của thượng tọa thì tôi xin trình bày chia sẻ như vậy, nếu có gì thì tỉnh thượng tọa trình bày thôi.
Sau khi trình thượng tọa hoàn thành, sau khi thượng tọa tôi mình có nghe được không?
Mấy thầy tập viên nghe được xin thân thầy tập viên quan hệ trả lời cho cô Thái Linh Tiên. Thưa tập viên, trong Phật Pháp chúng ta thấy là Đức Phật luôn luôn dạy hai tinh tấn hay nỗ lực. Nhưng người đời thường nói rằng cái chuyện mình cố gắng nỗ lực là một lẽ, nhưng mà còn coi cái chuyện hên xui nữa, có khi cố gắng thành công, có khi không thành công. Nhưng mà là một vị tu sĩ thì cái nhìn của Thầy Tập Trung Quân là phải chăng tất cả sự cố gắng của chúng ta đều có giá trị hết, không có giá trị? Xin thỉnh Thầy Tập Trung Quân có thể giải ý kiến về điểm này. Câu hỏi là phải chăng tất cả sự tinh tấn cố gắng đều có giá trị? Người đời thở nói là có khi chỉ nói hôm xưa có khi thành công hay không thành công. Xin chỉnh thưa tôi.
Cần cù bù cho cái thông minh hay là chúng ta thấy là có thể nói rằng ông Nguyễn có một quyển sách ông Nguyễn Hiến Lệ cũng nói rằng là 95% là ở sự cố gọi là ở cái giá trị của tự gọi là tự tăng vào, tức là do một cái phần của nghiệp. Nhưng có thể nói rằng cái nghiệp đó chúng ta sẽ nói rõ hơn là cái phước của con người mình cũng có, người đó thông minh, nhưng nếu họ rất cố gắng thì cái sự thông minh đó tuệ quả cao. Nhưng một người sinh ra không được một cái hợp khí, nhưng họ có cái sự cố gắng thì họ sẽ được thành công tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Có nói thể nói rằng là mưa dầm thì thấm đất, và cái trí tuệ phát sanh đến những người thường suy luận, thường quán xét. Giờ người ta nói trăm hay không bằng cái tai quen, thì cái tai quen đây là hay làm, chuyên làm, thì cái đó ở đó nói rằng nó lên cái sự gì, cái sự cố gắng, cái sự tinh tấn của chính họ. Mà trong cái sự tu tập cũng vậy, cần phải có cái thận trừ tu bảo hoặc là tính tấn niệm định. Thì ở đây thận trừ tu bảo tức là tứ chánh cần đó, thì chắc chắn rằng chúng ta giữ gìn những gì đó mà chúng ta đã đạt được, nếu đó là một điều thiện, điều tốt, nếu đó là một điều chúng ta cần cầu, cần học, cần làm, và chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta cho nó phát huy tiếp tục, và chúng ta tránh xa đi những cái sự lười biếng, một cái điều mà nó đưa đến nguyên nhân mà chúng ta kém cái trí tuệ, kém một cái học hiểu, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công. Và nhờ thường xuyên xảy thì trí tuệ của chúng ta nó sẽ phát sinh. Bởi vì một trong những nguyên nhân người đó đã suy tư và suy luận, thì tự suy tư thi luận đó, nó ra một cái trí tư hết sức là tốt đẹp. Mà cái sự nếu như người nào mà tu tập tu quán thì người đó chắc chắn cái trí tuệ nó sẽ hết sức là mạnh, bởi vì có cái chánh niệm và có cái tỉnh giác, đây là cái hiệu sức hết sức là cao. Khi người ta làm việc cũng vậy, nếu như chúng ta tập trung để chúng ta học cho tập trung đó, chúng ta có cái định tâm, có cái chánh niệm lại thì nó sẽ được tốt. Còn nếu như học mà lỡ mơ là mà đanh răng, người ta có một trí tuệ, người ta học qua một lượt, đọc qua một lần hai lần người ta nhớ. Còn nếu như mà không đọc không học qua mà chúng ta làm biển thì cũng chết. Ở đây có sư từ xưa chắc nhắc, nhưng tôi nhớ hồi xưa đó, quý vị biết học với huynh đệ đó, mình nhờ cái sự cố gắng nhiều, mà dùng cái trí văn nhiều hơn là cái trí tư, thì cũng phải cố gắng nhờ học với nhiều huynh đệ như vậy. Một ngày thì chúng ta cũng được, chứ nếu mình xin lỗi chứ mình cũng thua một hai điểm gì đó, lý do gì thì mình nghĩ rằng ở đó mình thiếu sự cố gắng hay là cái phước mình, thì đây chính là có cả hai. Mình càng cố gắng nữa thì chính sư phụ từ sư hồi xưa thở vô dạy coi như là các vị mà những cái lớp đầu đó là hầu như tức là một là nhớ, còn một là trí văn, hai là trí tư. Mà quý vị biết vi diệu pháp mà, với Phật pháp này mà dùng trí văn là thua người ta ba bước để mà nhớ mà ghi, nhớ mà trình bày. Mà dùng cái trí tư thì coi như đường ngắn đi tắt mà nó lẹ. Nhưng quả thật thì nhiều lần trong trí văn đó nó sẽ hiệu nghiệm, nó sẽ ra được cái trí tư. Quả thật sau này thì có cái sự quên nhiều, chứ thời xưa kính thưa quý vị là học rất là nhiều. Bởi vì thở nhỏ thì chỉ biết học chứ không biết cái gì hết. Biết học Phật Pháp, ngay cả học Phật Pháp trước khi học văn hóa bên ngoài nữa. Thì ở đây tức là muốn nói rằng cái đó, cái sự cố gắng đó là hơn hết. Và nhiều lần ở trong cuộc đời này, nếu như chúng ta cảm thấy người nào mà thành công thì chắc chắn người đó phải có sự cố gắng. Quả chăng người đó chỉ có một cái phước, mà cái phước đó là nó thuộc về người đó, coi như là sẵn của sẵn có, coi như là nó người ta gọi là đẻ một điều, hay là coi như là người Bồ Tát tái sanh, thì người đó vốn coi như là cái phước trong quá khứ là nhiều quá, thì ngay kiếp này chúng ta thấy họ ít cố gắng nhưng họ thành công, là nhờ cái phước họ lớn họ mạnh. Chứ nếu như mà bình thường là chúng sinh phàm nhân bình thường mà không có những cái điểm đặc biệt về phước báo hay là các vị Bồ Tát
thì những người đó nếu không có sự cố gắng chắc chắn họ sẽ khó thành công. Và trong sử sách của thế giới này cũng như là của hiện kiếp con người này, tất cả mọi sự thành công đều có sự cố gắng. Và ở đây cái sự tu tập lại càng, nó lại càng được sự hỗ trợ đó. Nếu như không có tinh tấn, không có chính tinh tấn trong đó thì đạo quả giải thoát sẽ không có. Đây là giá trị tuyệt đối. Cho nên phải nói rằng cái sự cố gắng, cái sự tinh tấn là nó có kết quả chắc chắn. Nếu như không có sự, nếu như không có sự tinh tấn thì không bao giờ chúng ta thành công được. Thì kính bạch thượng tọa, ông có cái suy nghĩ như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc và chưa thấy hoàn mãn thì cũng kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bố Thầy á.
Sao thú, kính thiện thưa Đức Huệ, xin hỏi Đại Đức Huệ Tín, Đại Đức Huệ Tín có nghe được không? Như kính được sự kiện của Đức Huệ Tín, ở đây thì chúng ta thấy rằng có những người sinh ra với bạch pháp nhưng mà là tạo hắc pháp, có những người sinh ra với hắc pháp tạo bạch pháp. Thế thì câu hỏi đặt ra là phải chăng tất cả mọi người đều có khả năng quán chuyển đời sống, hay là chỉ có một số người có khả năng quán chuyển và một số người tiếp nối không có khả năng quán chuyển? Xin tỉnh để được quyền đi.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Bà Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Vô Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tiêu Quyền, Đức Pháp Tính, Đức Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, con kính bạch Thượng Tọa. Vì con thấy cũng gần hết giờ cho nên cái câu hỏi này con sẽ trả lời ngắn gọn. Trong cuộc sống thì như chúng ta đã biết có rất nhiều cái sự mỗi một chúng sanh đó, có người thì giàu, có người thì nghèo, có người thì được khỏe mạnh, có người thì được dung sắc thù thắng, nhưng mà lại có những chúng sanh đó thì không có được như vậy, sắc xấu và ít cái tài sản, vân vân. Thì như trong cái bài kinh về cái hạnh nghiệp của chúng sanh, có những chúng sanh xấu, đẹp, giàu sang, có những chúng sanh thì nghèo khổ và không có được sung sướng. Thì như chúng ta biết rằng mỗi một chúng sanh có cái hạnh nghiệp riêng, và cái Chetana là cái tác ý, nó quan trọng và nó làm cho chúng sanh nó có cái sự hành động. Thì trong cuộc sống chúng ta có thể chúng ta quán chuyển được cái những cái hạnh nghiệp mà của chúng ta, khi mà một người mà họ làm ác nhưng mà đến một lúc nào đó họ có cái tâm hướng thiện thì họ cũng có thể trở thành một người làm việc thiện, nhưng mà với cái nội tâm cấu quế ô nhiễm phiền não thì họ cũng có thể trở thành một cái tên tướng cướp hay là một cái người bị sa đọa. Thì điển hình chúng ta thấy rằng trong Phật giáo như là ngài Angulimala, ngài trong đời sống ngài tạo cái bất thiện nghiệp nhiều hơn là cái thiện nghiệp, đó chính là ngài giết người, giết tới 999 người. Nhưng cuối cùng thì ngài được đắc được đạo quả giải thoát, sanh tử luân hồi, đắc được A-la-hán. Còn đối với Đề Bà Đạt Đa đó thì đời sống được sung túc khá giả và sống ở trong nhung lụa vàng son. Và mãi khi mà Đề Bà Đạt Đa đi xuất gia tu tập thì cũng chứng được thiền và có thần thông. Nhưng vì cái tư tưởng và cái nội tâm nó cấu quế bị phiền não chưa có diệt trừ được, thì cho nên Đề Bà Đạt Đa đó đã không có thể đi trọn cái cuộc đời là một cái vị xuất gia để thành đạo, chứng đắc A-la-hán, mà phải bị đọa địa ngục vì cái ác tâm hãm hại Đức Phật, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Do đó thì tóm lại, chúng ta có thể đạt được cái sự thành công trong cuộc sống, và chúng ta có khả năng quán chuyển được những cái nghiệp của chúng ta khi mà Đức Phật Ngài dạy ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ ác nghiệp sẽ chói sáng đời này như trăng thoát khỏi mây. Thì cái câu thảo luận của Thượng Tọa con có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa, con xin được dứt lời nơi đây. Kính cung thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, xin chào Đức Phật, xin chào Phật tử. Vài phút còn lại của chương trình hôm nay xin được dành cho phần bản tin Phật giáo. Cái bản tin hôm nay nói về trường hợp ở đây, thành phố Devon của Anh Quốc. Người ta đã tìm một khu vườn và bây giờ đem ra bán đấu giá. Phiến đá này lại là một phiến đá rất cổ, bắt nguồn từ Thái Lan, và nó là một cổ vật rất có giá trị liên quan đến đạo Phật. Mời quý nhà của quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Như Quang, và sẽ được vô bất kỳ trình bày.
Kính lễ trung tâm đức tâm linh, việc kính chào quý thiền hữu kiến thức tâm linh. Sau đây là phần bản tin thiền sáng nay được cùng về nguyên học. Lê Vân, trong năm ngày 12 tháng 1 năm 2013, một phiến đá thuộc một ngôi chùa Phật giáo 1000 năm cổ nằm trong một khu vườn từ nhiều năm, có thể trị giá hơn 30.000 bảng Anh, khi được đem ra đấu giá tại London giữa năm nay. Phiến đá hình bát nguyệt được khắc hình bò, sư tử, ngựa, voi và chim chóc, thuộc quyền sở hữu của một phụ nữ được thừa hưởng từ song thân của bà. Xuất xứ từ một ngôi chùa Sinhai tại thành phố cổ Anuradhapura của Thái Lan. Phiến đá được các chuyên gia mô tả là một cổ vật 1,6 mẫu mm được biết có từ thời đại. Xuất xứ từ một ngôi chùa tại thành phố cổ Anuradhapura của Thái Lan. Phiến đá đã được các chuyên gia mô tả là một cổ vật 1,6 mẫu mm được biết có từ thời đại kiến trúc. Phiến đá cân nặng 3 tấn 4, khoảng 2 mét từ bề dài 1 mét bề ngang và 1 mét 8 bề dày. Chủ nhân của phiến đá nói rằng phiến đá đã có tại nhà của sân thân bà tại Sussex từ khi bà còn là một đứa trẻ. Bà không thể biết sai về phiến đá này nên khi sân thân bà mất, bà đã đem phiến đá về nhà riêng của bà tại Exeter. Phiến đá có thể nổi tại buổi đấu giá về nghệ thuật Ấn Độ là vào ngày 23 tháng 4. Sang Thực, giám đốc văn phòng đấu giá giải thích chủ nhân phiến đá đã nói về vật này trong lúc tham vấn những người đấu giá mới đây. Bà nói rằng có một phiến đá đã điêu khắc lớn trường thân nhà của mẹ bà tại Sussex, và bà đã yêu quý nó từ khi bà lên lớn. Bà cất giữ những khuôn tay của mình trong những con vật khắc trên đá. Sang nói, tôi nói thật là thú vị và bà đề nghị chia sẻ cho tôi xem hình. Khi xem được bức ảnh và nghe bài giải thích toàn bộ câu chuyện, tôi hiểu đây là một mẫu lịch sử hoạt động. Cha, trong thập niên 1950, Alice Bailey, trưởng phòng kỹ thuật Hồi giáo và Ấn Độ, xác nhận tầm quan trọng này và nói thêm, đây là một sự khám phá thú vị và một trong những điều quan trọng. một số phim đó tương tự được tìm thấy trong các bức ảnh chụp vào thế kỷ thứ 19 của các nơi di tích Tích Lan, và tình trạng mô phẩm chất của nghệ thuật điêu khắc rất hoàn hảo. Đó là một cổ vật. Alipatakwa là thành phố triều tiên vĩ đại nhất của thế giới cổ, tính từ giữa thế kỷ thứ 5 trước kỷ lịch. Ngày nay, Alipatak là một di sản thế giới của UNESCO. Bản thân bắt đầu cùng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn, kính thỉnh sư.
Xin cảm ơn quý vị quan các bạn chủ tịch và cảm ơn đại hội quốc phi. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Đa Đa Ma đến đây được hoàn mãn, kính đề lễ chính thức được. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của đại đức Pháp Tân với tựa đề là sáu quy tắc thần tượng. Kính đề lễ chính thức được. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con hành trình tu tập, hồng mong em là đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Wow. Phật A Di Đà Phật.